I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 330 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Thư mùa chay của Linh Mục Bùi Quang Tuấn. Câu chuyện trốn nhà đi tu. Thông báo, thư tín, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, xin các con hãy đưa tất cả những con cái mẹ vào trú ẩn nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Các con hãy gọi họ, dắt họ, đừng quên một ai. Các con yêu dấu, hãy tìm trên đường các con những kẻ lạc lối, những người bé nhỏ nghèo khó, những người bị bỏ rơi, bị bắt bớ, những tội nhân, những người nghiện ngập. Họ là những nạn nhân của Satan. Mẹ muốn cứu thoát tất cả con cái mẹ. Mẹ cần các con vì mẹ muốn cứu họ qua các con. Trong thời gian này, họ phải được che chở và bênh đỡ, phải được nâng đỡ và ủi an. Tại sao các con không muốn để ý đến tiếng mẹ kêu xin? Các con đi khắp nơi để tập trung những người yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất, những người giòn mỏng nhất, đau khổ nhất, xa xôi nhất, những người đã lạc mất. Xin hãy đem tất cả về cho mẹ, vì mẹ muốn họ vào trú ẩn an toàn trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi lá thư của Linh Mục Bùi Quang Tuấn dòng Chúa Cứu Thế, được đăng trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 258. Không phải chỉ thời này đất đai mới có giá, nhưng từ thuở xưa, cách đây 3-4 ngàn năm, lúc dân cư còn thưa thớt, đất vẫn được xem như phần sống cần thiết của con người. Bởi có đất mới có an cư, sống an cư mới mong lạc nghiệp. Một ngày của thuở xa xưa ấy, Thiên Chúa hứa với Abraham tổ phụ dân Do Thái rằng, Ngài sẽ ban cho ông một vùng đất rộng lớn làm cơ nghiệp. Với kẻ không có mảnh đất cắm rùi, lang thang rải đây mai đó, lời hứa kia quả là ghim trúng tim. Thế nhưng, có đất mà không có người để canh tác và bảo vệ thì nào có ích gì? Khi nhắm mắt lìa đời, đất đai vào tay người khác, thử hỏi lợi được bao nhiêu? Thành ra đi kèm với lời hứa ban đất, Thiên Chúa còn hứa sẽ cho dòng dõi đông như sao trên trời và như cát ngoài biển. Hứa cho đất đai và con cái là đáp ứng niềm khao khát thâm sâu nhất của Abraham. Nói đến hứa là nói đến những gì sẽ xảy ra trong tương lai. nhưng tương lai đối với Abraham sao bấp bênh quá. Suốt thời gian trai trẻ, không có lấy một mụn con làm giống. Bây giờ lúc trước gọi đã là 75 rồi. Sao dám chắc tương lai sẽ sáng sủa với con cái đông như sao trên trời được. Vậy mà Abraham vẫn hy vọng và tin tưởng lời Thiên Chúa hứa. Với niềm tin và hy vọng đó, ông lên đường, nhưng Kinh Thánh ghi nhận. Ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Không biết đi đâu mà vẫn cứ đi thì quả là liều lĩnh. Thế nhưng đó lại là điểm son đáng chú ý. Abraham liều đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Dù rằng chưa thấy tương lai đâu, cũng chẳng biết mình có đến được vùng đất Chúa hứa không. Hay giữa đường gãy gánh, với tuổi tác thế này, không chừng chưa thấy đất đã thấy quan tài cũng nên. Có thể Abraham nghĩ như thế, nhưng ông vẫn ra đi. Ra đi là hàm ẩn một sự từ bỏ quyết liệt, từ bỏ xứ sở, từ bỏ vùng trời thân thương, từ bỏ cả những gì quen thuộc mình từng gắn bó. Bước vào mùa chay, Thiên Chúa cũng mời gọi bạn và tôi là một cuộc ra đi. Chúng ta được mời gọi từ biệt con người cũ, rời xa những thói quen xấu, bước khỏi những đam mê bất chính, cái tôi ích kỷ, tự ái tự tôn, để mặc lấy con người mới, suy tư mới, lối sống mới, phù hợp với tin mừng của Chúa Giêsu hơn. Khi nói đi khỏi chỗ này để đến chỗ kia, là nói đến một cuộc hành trình. Cuộc sống con người là một hành trình dương thế. Đời người Kitô hữu là một hành trình đức tin. Hành trình nào cũng có thách đố, gian nan. Mới lên đường, ai lại không hăng say, sốt sắng. Nhưng sau một thời gian, mệt nhọc, khó khăn bắt đầu làm chùn rội bước chân. Thử nhìn vào hành trình hôn nhân. Mấy ai lên đường mà không thấy hân hoan hạnh phúc. Bao nguyện ước và đoan quyết sống bên nhau suốt đời được cất lên. Ấy thế mà sau 5, 10 năm, nhiều người không còn muốn đi tiếp. Khó khăn quá, mệt mỏi quá, chán nản quá. Nếu hành trình đời bạn đang lao đao, xin hãy chiêm ngắm một dung mạo quen thuộc của mùa chay. Tiên tri Elia, một tiên tri lớn với biệt danh người hùng của đức tin. Vào thế kỷ thứ 9, trước Chúa Giêsu sinh ra, nước Israel bị ảnh hưởng bởi tà giáo. Vua Ahab và hoàng hậu Isabel nuôi hàng ngàn tiên tri của thần Ba-an. Nhiều đền thờ tà thần được xây lên. Dân chúng hùa theo nhà vua và hoàng hậu để thờ Ba-an. Vậy mà Elia cả gan đương đầu với đám đông để bênh vực chính giáo. Một mình ông dám thách thức 450 tiên tri của thần ngoại. Ông muốn chứng minh cho mọi người biết đâu là Chúa thật, đâu là thần linh đáng được tôn thờ. Trong cuộc thách thức này, mỗi bên sẽ bắt một con bò, giết chết và xẻ thịt, đặt lên một đống củi, sau đó khẩn cầu với thần linh. Thần linh bên nào nhậm lời mà cho lửa xuống thiêu đốt của lễ thì đó mới là thần linh đích thực. Các tư tế của bà An đồng ý ngay. Thế rồi sau khi giết bò, xẻ thịt và đặt lên bàn thờ, họ bắt đầu cầu nguyện. Lạy thần Ba An, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng không thấy ai trả lời, họ chuyển sang nhảy nhót theo kiểu lên đồng, nhưng cũng chẳng có ai đáp lại. Elia khích thêm, các anh phải kêu to hơn nữa cơ, vì không chừng thần linh của các anh đang bận công việc gì đó, có thể ngài đi vắng hoặc đang ngủ trưa, kêu lớn lên một tí để thức ngài dậy. Các tiên tri Bà An ra sức kêu gào, hò la, lại còn lấy dao rạch mình cho máu chảy, như để kích động lòng trắc ẩn của thần linh, nhưng cũng không thấy gì xảy ra. Lúc này, Elia mới giơ tay cầu nguyện. Lạy Gia-vê là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Ước gì hôm nay người ta sẽ nhận biết chính người. Xin nhậm lời tôi. Lập tức lửa từ trời bay xuống thiêu cháy hết của lễ của ông. Thấy vậy toàn dân tung hô Thiên Chúa. Sau đó họ kéo các tiên tri của thần Ba-an xuống núi giết sạch. Elia đã trở nên người hùng là thế. Nhưng không lâu sau, khi hoàng hậu Isabel biết các tư tế và tiên tri của mình bị giết chết, bà căm tức tuyên bố, nội trong ngày hôm sau mạng của Elia sẽ không còn. Biết được tin, Elia tức tốc lên đường thoát thân. Sau một ngày chạy trốn vất vả trong sa mạc, vừa bị khát, bị đói, vừa bị cái nắng kinh khủng của sa mạc hành hạ, người hùng cảm thấy buồn bực và chán nản. Con người can đảm và nhiệt thành hôm nào bây giờ rơi vào tình trạng hoang mang cực độ đến nỗi muốn chấm dứt ngay cuộc hành trình của mình. Ông thốt lên, đủ rồi Chúa ơi, xin cất mạng tôi đi, tôi cũng có hơn gì các bậc tổ tiên đâu. Người hùng đức tin mà còn bị đảo điên thế kia, huống gì ai. Nhưng Kinh Thánh kể tiếp, chính trong giây phút dao động và chán nản đó, Sứ Thần Thiên Chúa hiện ra đem cho ông mấy tấm bánh và một ấm nước. Elia ăn và uống. Sức khỏe phục hồi, ông tiếp tục cuộc hành trình 40 ngày đêm cho đến núi Horeb, nơi ông được gặp gỡ và đối thoại với Giê-hô-va Thiên Chúa. Tấm bánh và ấm nước Elia đã ăn và uống chính là hình ảnh tiên báo về mình máu thánh Chúa Giê-xu. Đó là lương thực hàng sống. Đó là sức mạnh giúp con người vững bước đi đến núi thánh và về đất hứa thiên đàng. Nhiều lúc trong cuộc hành trình trần gian, ta cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Phải chăng vì mình đã không biết ăn bánh hàng sống? Hành trình nào cũng cần có sự nỡ nâng. Các tông đồ ngày xưa sống gần Chúa như vậy mà còn cần được nâng đỡ bằng biến cố biến hình, hầu tiếp tục theo Ngài cho đến núi Can Đê, huống gì chúng ta. Thế nên để bước cho trọn hành trình đức tin và để sống một mùa chay thánh đầy ý nghĩa, bạn hãy đến với thánh lễ và đón nhận thường xuyên hơn tấm bánh hàng sống trong phép biến hình thánh thể. Ngày xưa Chúa Giê-xu biến hình trên núi Tabor để đỡ nâng lòng tin các tông đồ. Ngày nay, Ngài biến hình trên tay các linh mục để nâng đỡ bước chân những ai theo Ngài. Như vậy, có Chúa chung bước, bạn và tôi hãy lên đường. Với Ngài chúng ta cùng tiến về vùng đất trường sinh. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi câu chuyện Trốn nhà đi tu, chạy theo tiếng Chúa gọi, do nữ tu Minh Nguyệt chuyển dịch. Tôi nhớ như in khi còn nhỏ xíu. Một ngày, các nữ tu phan sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm đến tận nhà xin cha mẹ tôi cho phép chị cả tôi vào dòng tu. Điều mà chị cả ao ước từ lâu, bà má tôi quyết liệt từ chối. Rồi quay sang tôi, mẹ tôi chỉ vào tôi và nói, các chị không được mang con gái lớn của tôi theo, bù lại, các chị có thể đem đứa con gái nhỏ này đi. Nhìn tôi bằng thái độ ngỡ ngàng thất vọng, các chị nói, con bé nhỏ xíu này sao? Ồ, không được đâu, có lẽ sau này, khi cô bé lớn lên đã. Các nữ tu vô tình nói thế, đâu ngờ rằng, câu nói gieo vào lòng tôi hạt giống ơn gọi đầu tiên. Kể từ ngày ấy, tôi thích bắt chước các nữ tu trong cách ăn mặc. Đặc biệt, tôi thích chùm đầu với cái khăn, giống cái voan của các nữ tu. Tâm tình yêu mến đời sống tu dòng nhẹ nhẹ phát triển trong trái tim thơ trẻ của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình công giáo đơn sơ nghèo nàn, sống nơi thành phố cách xa thủ đô Manila của Philippines. Ba tôi làm nghề đánh cá, mẹ tôi là cô giáo, nhưng bỏ nghề để ở nhà săn sóc con cái. Gia đình chúng tôi có 4 chị em gái. Tôi là gái út. Thế rồi càng lớn, tôi càng bị thu hút vào các cuộc vui chơi giải trí của thế trần. Bước vào bậc trung học, tôi bắt đầu vạch thảo kế hoạch cho tương lai. Tôi muốn trở thành phụ nữ có nghề nghiệp hẳn hoi. Mặc dầu gia cảnh nghèo túng, tôi vẫn mơ ước thực hiện cho bằng được giấc mộng thành công trong cuộc sống và kiếm thật nhiều tiền. Dĩ nhiên, mộng ước cuộc đời đạt càng cao, tôi càng quên bẵng Thiên Chúa. Thế nhưng, từ từ, Thiên Chúa làm cho tôi hiểu Ngài có chương trình dành cho tôi. Và chương trình Thiên Chúa tỏ lộ khi tôi học năm thứ 2 bậc trung học. Năm ấy, tôi thường trông thấy các nữ tu mặc áo dòng trắng đi ngang trường. Đó là các nữ tu từng đến nhà khi tôi còn nhỏ. Trông thấy các chị, tôi nhớ lại câu chuyện chị cả tôi muốn vào dòng tu. Bây giờ thì chị cả đã lập gia đình. Riêng tôi, hình ảnh các chị với chiếc áo dòng trắng nhen nhúm trở lại trong tôi tâm tình quý mến các nữ tu. Và tâm tình trở nên quyết liệt vào một buổi tối mùa hè. Năm ấy, Chúng tôi, một nhóm bạn trẻ, thường tụ họp vào buổi tối để ca hát và để kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui. Vào một tối tương tự như thế, một người bạn nhìn thẳng vào tôi và nói, "Trông bạn có đủ điều kiện để trở thành nữ tu lắm đó." Lời bạn nói vô tình khiến tôi hoang mang và bối rối. Bởi lẽ cho đến lúc ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rồi đây mình sẽ vào dòng tu. Sau câu nói của bạn, tôi giữ thinh lặng cho đến khi cuộc vui chấm dứt.
Trên đường về nhà và cho đến lúc lên giường ngủ, tâm trí tôi miên man nghĩ đến câu nói của bạn. Tôi tự hỏi, điều gì nơi mình khiến bạn có thể quả quyết như thế? Có điều lạ là tôi không cảm thấy khó chịu về câu nói của bạn. Trái lại, câu nói như động cơ thúc đẩy tôi tìm hiểu. Làm thế nào để biết quả thật tôi có ơn gọi tu dòng? Ngày hôm sau, khi đi qua nhà một người bạn, tôi trông thấy chị họ của bạn đang ở đó. Tôi mời chị đến tham dự cuộc vui với chúng tôi. Chị hơi do dự nhưng cũng nhận lời mời. Trong buổi nói chuyện, chị kể cho chúng tôi nghe về ước nguyện muốn vào dòng tu. Nhưng gia đình chị quá nghèo mà chị là con cả, nên phải học cho xong, rồi phải lo kiếm việc làm để có tiền phụ giúp cha mẹ. Câu chuyện gieo vào lòng tôi niềm phấn khởi mới lạ. Tôi nói với chị, nhưng phải tìm xem quả thật mình có ơn gọi tu dòng hay không chứ. Chị liền trao cho tôi một xấp giấy gồm các tờ giới thiệu các dòng tu mà chị thu góp từ một chiến dịch cổ động ơn gọi linh mục và tu sĩ nơi trường chị học. Tôi vui vẻ tiếp nhận các tờ giới thiệu và khi về đến nhà tôi cẩn thận xem từng tờ một. Sau đó tôi tìm cách liên lạc qua điện thoại với một cộng đoàn các nữ tu. Đầu dây bên kia tôi nghe có tiếng trả lời bằng câu Ave Maria. Tiếp đến, chị nữ tu hỏi tên và hỏi xem tôi cần gì. Tôi trình bày ước nguyện muốn tìm hiểu ơn gọi tu dòng. Chị mời tôi viếng thăm cộng đoàn. Lần đầu tiên đến cộng đoàn, tôi rất thích bức tượng Đức Mẹ Maria thật lớn đặt nơi mặt tiền tu viện và nụ cười của các nữ tu. Tôi quyết định dành thì giờ tìm hiểu thêm về hội dòng các nữ tu. Thời gian trôi qua, tôi dự định qua bậc trung học và đậu tú tài xong tôi sẽ gia nhập tu viện. Nhưng vấn đề nan giải đặt ra là chắc chắn ba má tôi không chấp nhận cho tôi vào dòng. Tôi trình bày vấn đề với mẹ bề trên tu viện. Mẹ hứa đích thân nói chuyện với ba má và xin phép ba má thay cho tôi. Nhưng ba má tôi quyết liệt từ chối. Tôi biết rõ ba má tôi sẽ mãi mãi không bao giờ chấp thuận việc tôi trở thành nữ tu. Phần tôi tự nhủ. Bằng mọi giá phải theo đuổi ơn gọi, vì đây là con đường duy nhất đưa tôi đến chốn bình an. Tôi cũng tự nhủ. Nếu tôi không đáp lại tiếng Chúa gọi ngay bây giờ, thì cũng sẽ không bao giờ tôi có thể nghe tiếng Chúa gọi sau này. Từ đó tôi tự vạch ra chương trình trốn nhà đi tu, đáp lại tiếng Chúa gọi.
Nhưng bao giờ tôi có thể thực hiện chương trình này? Tôi không biết. Thế rồi cơ hội thuận tiện xảy ra. Một ngày tôi nghe nói mẹ bề trên tu viện sẽ đi thủ đô Manila với hai thỉnh sinh. Tôi nghĩ ngay mình phải trốn theo họ lên thủ đô Manila. Có thế tôi mới được hoàn toàn tự do theo đuổi ơn gọi. Tôi kín đáo dọn ngay một số vận dụng bỏ vào cái sách nhỏ bằng giấy và giấu nơi căn nhà trống cạnh nhà tôi. Sáng hôm đó tôi xin phép má cho tôi rời nhà thật sớm để đến tu viện tham dự thánh lễ với các nữ tu. Tôi thật cảm động và hồi hộp. Tim tôi đập liên hồi. Hai đầu gối tôi như muốn quỵ xuống vì tôi biết rõ đó là lần cuối cùng tôi trông thấy gương mặt mẹ hiền và căn nhà thân yêu. Nhưng tôi cố trấn tĩnh. Khi tôi ra khỏi nhà và kín đáo lấy cái sách nhỏ, thì má đi theo tôi. Linh cảm người mẹ báo cho biết có điều gì đang xảy ra. Tôi thấy má đi theo thì vội xách đồ chạy thật nhanh. Má gọi tên, nhưng tôi không ngoảnh lại đằng sau. Tôi yêu má thật nhiều, nhưng tôi phải hy sinh tình yêu này cho một tình yêu cao cả hơn. Khi tôi bước chân vào tu viện, tôi cảm động òa lên khóc và kể lại cho các nữ tu nghe chuyện vừa xảy ra. Hôm ấy là ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin. Ghi dấu ngày tôi chạy vào tu viện, chạy theo tiếng Chúa gọi. Từ đó tôi sống nơi an toàn dưới bóng che chở từ mẫu của Đức Nữ Trinh rất thánh Maria. Giờ đây tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thoát mọi nguy hiểm thế trần và đáp lại tiếng Chúa gọi. Lòng tôi tràn ngập an bình. Ba má tôi cũng bằng lòng chấp nhận hy sinh và sung sướng khi nhìn thấy tôi vui tươi trong tu phục nữ phan sinh Đức Mẹ Bô Nhiễm. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài. Tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài, lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Trích Thánh Vịnh 63, từ câu 2 đến câu 6.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa nhận được một thư của nữ tu Anne Đoàn Thị Thanh, thuộc dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế. Sau đây là nội dung xin giúp đỡ của Sơ Thanh. Thưa chị và quý ân nhân giờ của mẹ, em xin tự giới thiệu với chị. Em đã khấn trọn đời gần 5 năm nay rồi, bây giờ em đang ở tại nhà mẹ. Chắc chị Tạo có cho chị biết về vấn đề mà em sẽ trình bày với chị đây. Em có một người anh năm nay 52 tuổi đang sống tại Thăng Bình, Quảng Nam. Anh này có 4 người con, 3 gái 1 trai. Cháu trai lại bị bệnh động kinh và bại não từ 3 tháng tuổi. Hiện giờ cháu đã được 16 tuổi. Gia đình anh rất đau khổ nhưng vẫn cố gắng làm lụng để nuôi con. Ngày mùng 1 Tết vừa rồi, một điều không lành đã đến với anh. Sáng hôm đó anh và người vợ ra Đà Nẵng để mừng thọ ba mình. Không may trên đường đi anh đã bị tai nạn, gãy xương mặt, phải đến bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Trong khi đó cháu Đoàn Văn Thắng, đứa con bị bệnh ở nhà lên cơn co giật liên tục, đến ngất xỉu, phải vào bệnh viện Tam Kỳ ngay chiều hôm đó. Hiện bây giờ ba cháu đang ở bệnh viện Đà Nẵng, cháu Thắng ở bệnh viện Tam Kỳ, đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của cháu cũng bệnh suyễn nên sức khỏe rất kém. Anh chị phải lấy sổ đỏ nhà của mình để vay tiền nhà nước mà lo cho cháu. Tiền bệnh phí bệnh viện ở phòng hồi sức rất cao, một ngày phải nộp 2 triệu đồng Việt Nam. Gia đình người anh ruột của em gặp hoạn nạn khó khăn như vậy, em cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ cách nào tùy Ngài. Thưa chị và quý ân nhân, kính xin chị và quý ân nhân thương giúp đỡ cách nào đó cho cháu của em cũng như gia đình anh của em có điều kiện để phục hồi sức khỏe trong thời gian còn lại. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho chị và quý ân nhân. Em cảm ơn chị và quý ân nhân và sẽ cầu nguyện cho mọi người trong kinh nguyện. Nữ tu Anne Đoàn Thị Thanh, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, số 483A Chi Lăng Huế. Số điện thoại là 011-8454-524-022. Nếu quý vị cần thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với giờ của mẹ 714-265-1512 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là thơ của sơ Hồ Thị Tạo giới thiệu về sơ Đoàn Thị Thanh. Thưa quý ân nhân, gia đình của sơ Thanh rất đáng được giúp đỡ, nhất là trong lúc này. Bình thường gia đình của sơ Thanh rất là nghèo, còn cha già và bệnh hoạn. Gia đình chị em đều nghèo hết, mỗi lần về thăm gia đình, thì nhà dòng và các chị em phải giúp cho vài trăm đồng để đi đường và về giúp cho bố của chị ấy. Sơ Thanh đau khổ lắm vì bị tai nạn dồn dập trong gia đình. Xin quý ân nhân giúp đỡ cho sơ Thanh yên tâm chuẩn bị để thi hành sứ mạng của dòng. Sơ đã nhận được bài sai đi xa, nhưng sơ ngần ngại, vì sợ đủ thứ, phải xa cha già, không biết có ngày trở về còn gặp cha không. nhưng vì Đức vâng lời và nghe theo lời khuyên của chị em, Sơ Thanh đã bằng lòng chấp nhận đi xa. Xin quý vị thương mà giúp đỡ cho gia đình của Sơ Thanh. Hiện nay ở Việt Nam rét ghê lắm, không năm nào lại rét mà rét dữ dội như năm nay. Chúng tôi không chịu nổi bao nhiêu áo quần mặc vào hết trong người mà vẫn lạnh queo. Nghe nói, họ có bán máy sưởi, cha quản lý địa phận có mua cho mỗi cha già một cái. Chúng tôi cũng xin chị y tá mua cho mấy chị sơ nhà hưu dưỡng đang nằm trên giường kẻo sợ các bà lạnh quá. Nhưng họ đã mua hết sạch. Vì quá lạnh nên người ở thành phố biết trước và đã mua tất cả những máy sưởi. Vậy, xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho nhà dòng. Đồng thời chúng tôi cũng có rất nhiều người nghèo ở ngoài đến xin nhà dòng gạo và chăn, quần áo mà chúng tôi không đủ sức để phát cho tất cả mọi người. Xin trân trọng kính chào quý ân nhân giờ của mẹ. Nữ tu Hồ Thị Tạo, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ, bà Hồng Nguyễn, ông Sơn Nguyễn và vị ân nhân ẩn danh số 2. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 200 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho những đồng bào nghèo khổ bên quê nhà. Bà La Vang Hoàng, 100 đô. Như vậy quỹ có là 300 đô. Và chúng tôi đã gửi về khoa hội Hope Today 100 đô để giúp cho gia đình sơ Đoàn Thị Thanh, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, và 200 đô để giúp cho sơ Ri Nguyễn nuôi những ơn gọi. Sơ Ri Nguyễn thuộc dòng con Đức Mẹ Nam Vàng ở tại Hóc Môn, Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lên Chúa Giêsu một lời nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là tội. Nhưng con cũng áy náy vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng vì con muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con, và ước gì con được trở nên trong suốt, để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.